Ba La Mã, phẩm Vasi, Bạc Kỳ. Số 19, tại Sarandada. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vasi tại điện thờ Sarandada. Bây giờ có nhiều người Lichavi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người Lichavi đang ngồi một bên. Này các Lichavi, ta sẽ giảng cho các ông bảy pháp không làm cho suy giảm. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các người Lichavi ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các Lichavi, thế nào là bảy pháp không làm cho suy giảm? Này các Lichavi, khi nào dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết? Này các Lichavi, dân Vasi được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vasi như đã ban hành thuở xưa. Thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vasi và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình, thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân chúng Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vasi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đúng với quy pháp, thời này, các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Lichavi, khi nào dân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khi các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và này các Lichavi, cho đến khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được tồn tại giữa dân Vasi, khi nào dân chúng Vasi sẽ được thấy giữa bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các Lichavi, dân Vasi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 20. Vasakara. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, trên núi Visakuta, Linh Thứ. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, muốn chinh phạt dân chúng Vasi. Vua nói như sau. Ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vasi, ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Rồi Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha nói với bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha. Này bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân ngài, vấn an ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Bạch Thế Tôn, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an ngài ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Và thanh bạch tiếp rằng, bạch Thế Tôn, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, muốn chinh phạt dân Vasi. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vasi. Ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Như Lai không bao giờ nói không như thật. Tâu Đại Dương xin dâng. Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, dâng theo lời dạy của Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cưỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra khỏi Dương Xá, đến tại núi Linh Thứ, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, liền nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên xong, Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, vẫn ngang ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha muốn chinh phạt dân xứ Vaji. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vaji này, dù họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vaji, ta sẽ tiêu diệt dân Vaji, ta sẽ làm cho dân Vaji bị hoại vong. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda đứng quạt phía sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Này Ananda, khi nào dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có biết dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân chúng Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết? Này Ananda, khi nào dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji như đã ban hành thời xưa không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji thuở xưa? Này Ananda, khi nào dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vaji như đã ban hành thuở xưa, thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji và nghe theo lời dạy của những vị này. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vaji và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình? Này Ananda, khi nào dân Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình? Thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. Thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, thầy có nghe dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaji, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaji, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Này Ananda, khi nào dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaji, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Thời này, Ananda, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha. Này Bà La Môn, một thời ta sống ở Vesali, tại tự miếu Sarandada. Ta dạy cho dân Vaji bảy pháp không bị suy giảm này. Này Bà La Môn, khi nào bảy pháp không bị suy giảm, được duy trì giữa dân Vaji? Khi nào dân Vaji được giảng dạy bảy pháp không bị suy giảm này, thời này, Bà La Môn, dân Vaji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Khi được nói vậy, Bà La Môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, nếu dân Vaji chỉ hội đủ một pháp không bị suy giảm này, thời dân Vaji nhất định được lớn mạnh, không bị suy giảm. Huống nữa là đủ cả bảy pháp không bị suy giảm. Thưa tôn giả Gotama, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, không thể đánh bại dân Vaji ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. Này Bà La Môn, hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Số 21. Vị Tỳ Kheo. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá, tại núi Linh Thứ, Visakuta. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo. Có bảy pháp không bị suy giảm, này các Tỳ Kheo, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các Tỳ Kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các Tỳ Kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Này các Tỳ Kheo, khi nào chúng Tỳ Kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỳ Kheo, khi nào chúng Tỳ Kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này, các Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỳ Kheo, khi nào chúng Tỳ Kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này, các Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỳ Kheo, khi nào chúng Tỳ Kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỳ Kheo thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạc trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này, các Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỳ Kheo, khi nào chúng Tỳ Kheo không bị chi phối bởi tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này, các Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỳ Kheo, khi nào chúng Tỳ Kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này, các Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỳ Kheo, khi nào chúng Tỳ Kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc, Thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các vị tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 22. Công việc. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, ta sẽ giảng. Và này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích phím luận, không hoan hỷ phím luận, không đam mê phím luận, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không hoan hỷ ngủ nghỉ, không đam mê ngủ nghỉ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không dừng ở nửa chừng giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 23. Tin tưởng. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không bị suy giảm, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 24. Giác chi. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, ta sẽ giảng. Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 25. Tưởng. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp không làm suy giảm. Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hại tưởng, tu tập đoạn diệt tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng. Thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Số 26. Hữu học. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến sự thối đọa cho vị tỳ kheo hữu học. Thế nào là bảy? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống không tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc, tại đấy, tỳ kheo hữu học không có suy tư. Giữa tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh vác chức vụ, họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này, và không có tự mình chuyên tâm. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa vị tỳ kheo hữu học đến thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa tỳ kheo hữu học đến không thối đọa. Thế nào là bảy? Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, các căn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc, tại đấy, tỳ kheo hữu học có suy tư. Giữa tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, gánh vác chức vụ, họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này, và có tự mình chuyên tâm. Số 27. Thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Thế nào là bảy? Quên, không đến thăm tỳ kheo, phóng túng nghe diệu pháp, không tu tập tăng thượng giới, ít tin tưởng các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm cực nạn, tìm tòi các khuyết điểm, tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, tại đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến không thối đọa. Thế nào là bảy? Không quên đến thăm vị tỳ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, ở đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa nam cư sĩ đến không đọa lạc. Cư sĩ không đến thăm, các vị tu tự ngã, không đến nghe thánh pháp, không học tập thắng giới, ít tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm thích cực nạn, muốn nghe chân diệu pháp, tìm ở ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lại lo phục vụ trước. Bảy pháp làm suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp bị suy giảm. Cư sĩ có đến thăm, các vị tu tự ngã, có đến nghe thánh pháp, có học tập thắng giới, có tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm không cực nạn, muốn nghe chân diệu pháp, không tìm ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lo lắng phục vụ trước. Bảy pháp không suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp không suy giảm. Bất hạnh, thối đọa. Này các tỳ kheo, có bảy bất hạnh này của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy điều may mắn của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy thối đọa này của người cư sĩ. Này các tỳ kheo, có bảy thắng tiếng này của người cư sĩ. Thế nào là bảy? Không quên đến thăm vị tỳ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các vị tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, tại đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, là thắng tiếng của người cư sĩ. cư sĩ không đến thăm các vị tu tự ngã, không đến nghe thánh pháp, không học tập thắng giới, ít tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm thích cực nạn, muốn nghe chân diệu pháp, tìm ở ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lại lo phục vụ trước. Bảy pháp làm suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ họ, diệu pháp bị suy giảm. Cư sĩ có đến thăm, các vị tu tự ngã, có đến nghe thuyết pháp, có học tập thắng giới, có tin các tỳ kheo, tin ấy được tăng trưởng, với tâm không cật nạn, muốn nghe chân diệu pháp, không tìm ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lo lắng phục vụ trước. Bảy pháp không suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp không suy giảm. Bốn La Mã phẩm chư thiên. Số 31. Không phóng dật. Bây giờ có một thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên xong, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính chúng tăng, tôn kính học tập, tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nghinh đón. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên nhân ấy với ý nghĩ: bậc đạo sư đã chấp nhận ta. Thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các vị tỳ kheo: đêm nay, này các tỳ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên xong, này các tỳ kheo, thiên nhân ấy thưa với ta rằng: có bảy pháp, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nghinh đón. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Này các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Kính trọng bậc đạo sư, kính trọng pháp và tăng, kính trọng định, nhiệt tâm, chí thành kính học tập, kính trọng không phóng dật, chí thành kính nghinh đón, không thể bị đọa lạc, tỳ kheo gần niết bàn. Số 32. Xấu hổ. Đêm nay, này các tỳ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Thiên nhân ấy thưa với ta rằng: có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính xấu hổ, tôn kính sợ hãi. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến hối đọa. Này các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Kính trọng bậc đạo sư, kính trọng pháp và tăng, kính trọng định, nhiệt tâm, chí thành kính học pháp, đầy đủ tàm và quý, tùy thuận và tôn kính, không thể bị đọa lạc, vị ấy gần niết bàn. Số 33. Dễ nói. 1. Giống như kinh. Số 32. Chỉ khác là thay thế hai pháp cuối, tàm và quý, bằng thiện ngôn và thiện bằng hữu. Số 34. Dễ nói. 2. Đêm nay, này các tỳ kheo, một thiên nhân sau khi đêm ấy đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dụng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên xong, vị ấy thưa với ta rằng, bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Này các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phi hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như sau. Ở đây, bạch Thế Tôn, tỳ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư, tán thán sự tôn kính bậc đạo sư. Đối với những tỳ kheo khác không tôn kính bậc đạo sư, vị ấy khích lệ họ tôn kính bậc đạo sư. Đối với những tỳ kheo khác tôn kính bậc đạo sư, vị ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính chúng tăng, tự mình tôn kính học pháp, tự mình tôn kính thiện ngôn, tự mình tôn kính thiện bằng hữu, tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với những tỳ kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy khích lệ họ tôn kính thiện bằng hữu. Đối với những tỳ kheo khác tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này Sariputta. Này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta đã được thầy hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sariputta, tỳ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư một cách chân thực, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của ta, này Sariputta, cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Số 35. Bạn hữu 1. Thành tựu bảy chi phần. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy? Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói lên những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận. Thành tựu bảy chi phần này, này các tỳ kheo, một tỳ kheo cần phải thân cận như một người bạn. Bạn cho điều khó cho, làm những điều khó làm, kham nhẫn những lời nói, thật khó lòng kham nhẫn, nói lên bí mật mình, che giấu bí mật người, bất hạnh không từ bỏ, khánh tận không chê khinh. Trong những trường hợp trên, tìm được người như vậy, với ai cần bạn hữu, hãy gần bạn như vậy. Số 36. Bạn hữu 2. Thành tựu bảy pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo là người bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, dầu có bị xua đuổi. Thế nào là bảy? Khả ái, khả ý, tôn trọng, đáng được bắt chước, nhà thuyết giả, kham nhẫn lời nói, nói lời sâu kín, không có hối thúc những điều không hợp lý. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo là người bạn, cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu hạ, dầu có bị xua đuổi. Khả ái và đáng kính, đáng bắt chước, thuyết giả, kham nhẫn các lời nói những lời thâm sâu, không hối thúc, ép buộc, những điều không hợp lý. Ai có những pháp này, ở đời người như vậy, người ấy là bạn hữu. Với ai cần bạn hữu, người mong muốn lợi ích, với lòng từ ai mẫn, dầu có bị đuổi xua, hãy thân cận bạn ấy. Số 37. Vô ngại giải. Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo khi nào tâm thụ động, như thật rõ biết, đây là tâm ta thụ động. Khi nào tâm muội lược, như thật rõ biết, nội tâm ta muội lược. Khi nào tâm tán loạn hướng ngoại, như thật rõ biết, tâm ta tán loạn hướng ngoại. Vì ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận thức được các thọ an trú, nhận thức được các thọ đi đến tiêu diệt, nhận thức được các tưởng khởi lên, nhận thức được các tưởng an trú, nhận thức được các tưởng tiêu diệt, nhận thức được các tầm khởi lên, nhận thức được các tầm an trú, nhận thức được các tầm tiêu diệt. Đối với các pháp thích hợp hay không thích hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đối với các pháp giữ phần đen hay giữ phần trắng, vị ấy khéo nắm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, Sariputta với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, Sariputta khi nào tâm thụ động như thật rõ biết, đây là tâm ta thụ động. Khi nào tâm muội lược như thật rõ biết, nội tâm ta muội lược. Số 38. Điều phục. Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo điều phục tâm và không để mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái của định, thiện xảo trong cảnh giới của định, thiện xảo trong dẫn phát đến định. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo điều phục tâm và không để mình bị tâm điều phục. Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo, Sariputta điều phục tâm và Sariputta không để mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, Sariputta thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái về thiền định, thiện xảo trong cảnh giới định, thiện xảo trong dẫn phát đến định. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, Sariputta điều phục tâm và Sariputta không để mình bị tâm điều phục. Số 39. Thù diệu sự. 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn ông Anathapindika. Bây giờ, Tôn giả Sariputta vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi khất thực ở Savatthi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh thật là vừa đủ để nói. Vị tỳ kheo đáng được tán thán. Rồi Tôn giả Sariputta không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy. Không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sariputta, sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi khất thực ở Savatthi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo đáng được tán thán. Rồi Bạch Thế Tôn, con không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy. Không tùy hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ. Ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này, có thể nêu rõ một tỳ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do đếm số năm chăng? Này Sariputta, trong pháp và luật này, không có thể nêu rõ một tỳ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do đếm số năm. Bảy sự thù diệu này, này Sariputta, sau khi với thắng trí, ta tự chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Thế nào là bảy? Ở đây, này Sariputta, tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp, tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền tịnh, trong tương lai khát vọng thiền tịnh, tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tấn, tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ, tha thiết thể nhập tri kiến và trong tương lai khát vọng thể nhập tri kiến. Này Sariputta, bảy thù diệu sự này được ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Sariputta, tỳ kheo nếu trong 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 24 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 36 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 48 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Số 40. Thù diệu sự 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Gosita, rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Kosambi để khất thực. Tôn giả Ananda suy nghĩ, thật là quá sớm để đi khất thực ở Kosambi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi Tôn giả Ananda đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vì tỳ kheo đáng được tán thán. Rồi Tôn giả Ananda không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy. Không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ. Ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi vào Kosambi để khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau. Thật là quá sớm để đi khất thực ở Kosambi. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Rồi bạch Thế Tôn, con không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoài đạo ấy. Không tùy hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ. Ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này, có thể nêu rõ một tỳ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do đếm số năm chăng? Này Ananda, trong pháp và luật này, không có thể nêu rõ một tỳ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do đếm số năm. Bảy sự thù diệu này, này Ananda, sau khi với thắng trí, ta tự chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Thế nào là bảy? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo có lòng tin, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Bảy thù diệu sự này, này Ananda, được ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Ananda, tỳ kheo nếu trong 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 24 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 36 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Nếu trong 48 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán.